Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay thầy sẽ giảng cho quý Phật tử nghe về quy Tam Bảo. Quý vị đã quy Tam Bảo chưa? Có người quy rồi, có người quy chưa, phải không? Quý vị đã hiểu quy Tam Bảo là gì chưa? Có hiểu quy Tam Bảo là gì chưa? Quy có nghĩa là gì, quý vị biết không? Quy có nghĩa là quay về, đúng không? Quy là quay về, quy đầu quay về, đúng không? Y đó là gì? Y có nghĩa là nương tựa. Y là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Quy Tam Bảo nghĩa là gì quý vị? Tam Bảo là gì? Tam Bảo là ba ngôi báu, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báu. Quy Tam Bảo có nghĩa là quay về nương tựa ba ngôi báu là Phật, Pháp và Tăng. Quý vị nhớ chưa quý vị? Quy Tam Bảo có nghĩa là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng là Quy Tam Bảo. Quý vị đã hiểu nghĩa của Quy Tam Bảo rồi. Vậy Phật là gì quý vị có biết không? Vì sao mà chúng ta phải quy Phật? Phật thì có tất cả là tới 10 phương Phật, nhưng mà ở cõi chúng ta đây trong hiện đời là có Đức Phật Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị, là nhân vật lịch sử. Quý vị nhớ nghe, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử chứ không phải là một nhân vật huyền thoại, là nhân vật lịch sử. Sinh ra cách đây hơn 2600 năm trước tại đất nước Ấn Độ, kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đất nước Ấn Độ. Đức Phật có vua cha tên là Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Maya, và có là sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, sau khi Đức Phật sinh ra thì Đức Phật lớn lên, có vợ tên là Gia Du Đà La và có người con tên là La Hầu La. Trong một lần Đức Phật đi ra khỏi kinh thành, đi ra khỏi cổng thành, thì Đức Phật thấy một cái người người già, một người già nằm bên đường. Thì từ nhỏ đến giờ Đức Phật chưa thấy có người già, mới hỏi mới cần về rằng ai vậy? Nói rằng đó là cái người già. Đức Phật thấy cái người già quá sức khổ, tóc bạc răng long, mặt nhăn, gối mỏi, lưng còng, đi đứng khó khăn lầm cận. Vì Đức Phật mới buồn quá, thấy cuộc đời rồi như vậy sao? Đức Phật hỏi chỉ có người này già hay sao? Người gần về nói, rồi đây ai ai cũng già như vậy, Thái tử cũng sau này cũng già như vậy. Thì Thái tử Sĩ Đạt Đa mới quay ngựa trở về, trở vào cung thành, không muốn đi chơi nữa. Lần thứ hai đi ra khỏi cổng thành thì Thái tử Sĩ Đạt Đa mới thấy một người bình ở trên đường, nằm rên xiết ở bên đường như vậy đó. Thì mới hỏi người gần về, cái gì vậy? Người gần về mới nói rằng đó là cái người đang bệnh. Thái tử Sĩ Đạt Đa mới hỏi rằng trên đời này chỉ có người đó bệnh hay sao? Thì người gần về mới nói rằng trên đời này ai ai rồi cũng bệnh hết, Thái tử cũng bệnh, trước sau gì cũng bệnh như vậy. Thì Thái tử Sĩ Đạt Đa mới thấy rằng cuộc đời này nếu mà bệnh như vậy thì quá chết cực khổ, mình cũng bệnh như vậy, tất cả chúng sinh cũng bệnh như vậy. Thái tử thấy buồn quá rồi trở về kinh thành, trở lại cung thành, không có đi chơi nữa. Một lần Thái tử Sĩ Đạt Đa mới ra khỏi cổng thành, mới thấy một người nằm bên đường, coi như là lấy rơm che đậy lại. Thái tử hỏi cái đó là cái gì vậy? Người gần về mới nói rằng đó là cái người chết. Thái tử mới nói rằng trên đời này chỉ có người đó chết hay sao? Người gần về nói rằng trên đời này ai ai trước sau gì cũng chết, và Thái tử cũng phải chết như vậy. Thái tử Sĩ Đạt Đa buồn quá, quay ngựa trở vào cung thành lại, không muốn đi chơi nữa. Thấy cuộc đời sinh già bệnh chết quá sức khổ đau, mà ai ai cũng như vậy sao? Rồi một lần Thái tử Sĩ Đạt Đa mới đi ra khỏi cung thành, thấy một cái người rất là điềm đạm, phong thái chững chạc, sáu căn tịch tịnh, vừa đi vừa cầm bình bát, đi khất thực nhẹ nhàng khoan thai, rất là thanh thoát. Thì mới hỏi rằng ngài là ai vậy? Vì này mới Sa Môn này mới hỏi ta là Sa Môn. Rồi Thái tử mới cảm mến cái oai nghi, cái đức hạnh của vị Sa Môn này, và mới hỏi rằng, mới mong muốn rằng mình cũng được làm Sa Môn như vậy. Rồi mới hỏi có con đường cầu giải thoát. Rồi sau đó Thái tử mới trở về kinh thành. Và trong chí nguyện của Thái tử thấy rằng cuộc đời này là sinh già bệnh chết, ai ai cũng vậy, tất cả chúng sinh đều phải trải qua sinh già bệnh chết, rồi cũng đi đến cái chỗ chết như vậy, quá sức uổng và cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết. Thái tử mới nghĩ đến cái bậc Sa Môn mà khất thực hôm nọ, thì Thái tử có cái sự cảm mến vô cùng và có cái chí quyết xuất gia tầm đạo giải thoát. Thì trong một nửa đêm khuya nọ, Thái tử một mình một ngựa cùng với người hầu là Sa Nặc vượt kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đi vào trong núi rừng sâu để tu đạo. Sau 6 năm tu khổ hạnh, thấy rằng cái pháp môn khổ hạnh đó, nó không có đem lại cái lợi ích. Nó khi mà cái thân thể mà nó khổ cùng cực, coi như là cái ép sát quá, thì coi như nó trí huệ nó cũng bờ kém, không có đem lại kết quả gì hết. Thì sau đó Thái tử mới dùng cái bát sữa cười ngục một nữ, sau đó đến tòa Bồ Đề, cội Bồ Đề, ngồi đó ngày thề nguyện rằng nếu mà không có đắc đạo á, thì dù cho xương tan thịt nát, ta thề không rời khỏi cái cội Bồ Đề này. Sau đó Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi suốt 49 ngày đêm. Khi sao mai vừa mới mọc thì ngài chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứng quả Phật toàn giác. Từ đó ánh sáng Phật pháp đã xuất hiện trên thế gian. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại thế gian này, là một vị nhân vật lịch sử cũng như chúng ta, cũng có cha, có mẹ, anh em, có vợ, cũng có con cái, cũng có tất cả như chúng ta. Nhưng chúng ta thì còn trong vô minh tâm tối, chúng ta còn bị chìm đắm trong cái vòng ngũ dục, cái tài sắc danh lợi. Thái tử Sĩ Đạt Đa thấy cuộc đời là vô thường, là khổ, là trống rỗng, ngài quyết chí tầm đạo giải thoát, tìm ra con đường giải thoát để cứu độ chúng sinh. Sau khi chứng ngộ quả vô thường Bồ Đề, ngài đi giáo hóa cho tất cả chúng sinh. Từ đó mà Phật pháp được lan truyền ra khắp nơi. Đó là một nhân vật lịch sử là sinh ra tại đất nước Ấn Độ cách đây hơn 2.600 năm trước. Như vậy là Đức Phật có phải là một vị thần linh không quý vị? Đức Phật có phải là vị thần linh không? Không, Đức Phật không phải là một vị thần linh, là một nhân vật lịch sử có thật, có cha, có mẹ, có vợ, có con như tất cả chúng ta. Như vậy là, thưa quý Phật tử, Đức Phật không phải là một vị thần linh, nhưng mà chúng ta lại gán cho Đức Phật là một vị thần linh. Có gì không quý vị? Là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Chúng ta vào chùa lạy Phật, cầu Phật ban cho con cái này, ban cho con cái kia. Như vậy có phải là Đức Phật là vị thần linh không? À, không phải. Đức Phật là một con người như tất cả chúng ta, nhưng ngài biết cuộc đời vô thường, ngài tìm ra được cái chân lý, đem cái chân lý đó soi sáng thế gian cho chúng ta đi theo con đường của ngài thì được giải thoát như ngài. Chúng ta thường niệm sau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư là gì quý vị? Sư là gì? Sư là thầy. Còn bổn là gì? Bổn là gốc, bậc thầy gốc. À, mười phương chư Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni tức là người thầy phong, tức là Đức Phật gần với chúng ta, chỉ cho chúng ta cái giáo pháp. Còn mười phương chư Phật thì chúng ta không có thấy, không, không biết. Chúng ta biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta biết mười phương chư Phật qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Bổn Sư, là thầy gốc, đúng không? Sư là gì? Tức là người thầy. Đạo sư, à, thiên nhân chi đạo sư, chúng ta vừa xưng tán sau pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, à, thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi từ phụ. Đức Phật là gì? Là bậc thầy của cả trời và người, là một bậc dẫn đường của tất cả chúng sinh, cha lành của bốn loài, thầy dẫn đường. Người thầy có nghĩa là sao quý vị? Sao chúng ta không nói Đức Phật là một đấng thần linh, đấng gì đó, đấng quyền năng, là đấng thượng đế, mà chúng ta gọi là đấng đạo sư, tức là bậc thầy dẫn đường. Thầy á là sao quý vị? Tức là cái người dạy, cái người dạy, không, cái người dạy cho chúng ta học thì gọi là đó là bậc thầy, không? Đức Phật á thấy con đường giải thoát, chỉ cho cô chúng ta có con đường giải thoát để chúng ta hành theo thì chúng ta được an lạc, được hạnh phúc như ngài, nên chúng ta gọi Đức Phật là đấng đạo sư, không? Đạo sư tức là người thầy dẫn đường đó. À, quý vị thấy rõ ràng như vậy. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi từ phụ. Thầy của cả trời và người, chứ không phải loài người không. Đức Phật, tất cả trên thế gian này, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sự hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới đất không có ai mà bằng được Phật, mười phương thế giới cũng không có thể sánh, thế gian những gì tôi thấy khắp, tất cả không ai được như Phật đó. Quý vị nhớ rằng các vị trời cũng chưa ra khỏi sinh tử luân hồi, chỉ có Đức Phật, các chư vị đại Bồ Tát là ra khỏi sinh tử luân hồi đó, nên làm thầy của cả trời và cả loài người. Chúng ta quy theo Phật là sao quý vị? Phật là sao quý vị? Phật có nghĩa là gì? Phật có nghĩa là thượng đế, Phật có nghĩa là thần linh, Phật có nghĩa là gì? Phật có nghĩa chính đó là gì? Phật có nghĩa là giác. Phật là giác, thưa quý vị. Giác thì không có mê. Vì sao gọi Đức Phật là giác? Bởi vì Đức Phật đi vào rừng, vào núi tu tầm đạo, đến khi Đức Phật chứng ngộ quả vô thượng Bồ Đề, thấy được cái lẽ thực của thế gian và xuất thế gian, tìm ra được cái chân lý, nên gọi là giác, đúng không quý vị? Đức Phật vô núi cầu tìm cái gì? Có phải là Đức Phật vô núi cầu tìm mấy vị thần linh không quý vị? Vô cúng bái trong núi phải không? Không phải. Đức Phật vô từ trong cái thiền đình, Đức Phật chứng đắc được cái quả vị toàn giác, nên Đức Phật gọi là một giác ngộ đó, chứ không phải là một bậc thần linh. Thế thì vì sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật, xưng tán Đức Phật? Chúng ta xưng tán Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật có được phước không quý vị? Có được phước không? Ngài có ban cho chúng ta không quý vị? Chúng ta đảnh lễ Đức Phật, xưng tán Đức Phật, thật ra Phật không có ban phước cho chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đảnh lễ hay là xưng tán Đức Phật, chúng ta được phước. Giống như là chúng ta khen ngợi hay là đảnh lễ mấy cái người ăn cướp ăn trộm á, thì chúng ta có phước không quý vị? Có phước không? Đồng lõa của người ăn trộm cướp có phước không? À, mang cái tội không, cái đó là do cái nhân cái quả. Chúng ta đảnh lễ, chúng ta xưng tán cái người ăn cướp, cái kẻ ác, thì chúng ta mang cái tội vào thân. Chẳng phải là cái kẻ cướp hay là kẻ trộm đó nó giáng họa cho chúng ta, có phải vậy không quý vị? Không phải là kẻ cướp hay là kẻ trộm nó giáng họa chúng ta, mà bởi vì theo cái nhân cái quả, chúng ta tán thán, chúng ta hùa theo kẻ cướp kẻ trộm thì chúng ta mắc cái tội, phải không? Cũng như vậy, Đức Phật là bậc toàn giác, Đức Phật là tu được đầy đủ phước trí, nhị nghiêm, vô lượng vô biên công đức. Khi chúng ta xưng tán Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật thì tự nhiên chúng ta chiêu cảm được cái công đức lành, cái phước lành, chứ không phải là Phật ban. Nhớ nghe quý vị, chúng ta đảnh lễ Đức Phật, xưng tán Đức Phật thì tự nhiên chúng ta được cái phước lành, nhưng mà thực ra không phải là trời ban, do cái tâm cung kính của chúng ta mà nó chiêu cảm được cái công đức đó. Vậy á, là Phật là bậc giác ngộ. Chúng ta tu theo Phật á, thì chúng ta cần phải giác ngộ, chúng ta phải đi theo con đường của Phật dạy. Chúng ta tu theo Phật để làm gì quý vị? Tu theo Phật để làm gì? Quy theo Phật để làm gì quý vị? Để suốt đời chúng ta làm người học trò, phải không quý vị? Chúng ta đi học á, là để suốt đời chúng ta làm người học trò, đúng không quý vị? Chúng ta đi học may là suốt đời chúng ta chỉ làm cái người học trò của cái người may thôi. Chúng ta đi học lái xe thì suốt đời chúng ta chỉ ngồi sau nhìn người ta lái thôi, phải không quý vị? Chúng ta đi học ở trường thì suốt đời chúng ta chỉ ở lớp 1 hay lớp 2, hay là ra trường thì đi làm công nhân thôi. Có vậy không quý vị? Chúng ta đi học á, là để làm gì? Để sau này chúng ta làm thầy, đúng không quý vị? Đi học á, là để thu nhập kiến thức của bậc thầy, để sau này chúng ta cũng làm được như thầy, đúng không? Thì chúng ta học Phật để làm gì? Phật là bậc toàn giác, đúng không? Chúng ta học Phật, tu theo Phật là để sau này làm Phật, không phải là để làm văn Phật. Quý vị nhớ nghe, chúng ta niệm Phật cầu xin về cõi Đức Phật Di Đà cũng chẳng phải là để chúng ta suốt đời suốt kiếp muôn đời muôn kiếp chúng ta làm dân của Phật Di Đà, mà chúng ta vãng sanh về cõi Phật, cầu sanh về cõi Phật để học Đức Phật, để sau này chúng ta cũng làm Phật như Phật Di Đà cũng như mười phương chư Phật đó. Đức Phật có cái câu nói rất là nổi tiếng như thế này, đời dạy thế này: tất cả chúng sinh là thay, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì vô minh che lấp khởi lên vọng tưởng nên bị chìm đắm trong ba cõi sáu đường. Tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành. Đó, quý vị nhớ nghe cái câu nói của Đức Phật này: tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, còn ta đây là Phật đã thành. Vì sao mà chúng ta là Phật sẽ thành, còn Phật là Phật đã thành? Vì chúng ta cũng như mười phương chư Phật đều đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì chúng ta còn tham, còn sân, còn si, ba cái đó nó che lấp chúng ta, nên chúng ta vẫn còn mê mờ trong đêm tối, chưa có ra được sinh tử luân hồi. Còn Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật đã nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh, nhận ra được có đầy đủ trí huệ sáng suốt, nên Ngài là Phật. Nhưng tương lai chúng ta chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành Phật, và tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, vì tất cả chúng sinh cũng như chúng ta đều đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, của Phật. Trên thế gian này có tôn giáo nào mà nói rằng Các ngươi cuối cùng cũng bằng ta. Có không quý vị? Có không quý vị? Có không? Có ai mà nói rằng trước sau gì mình cũng thành Thượng Đế? Sau này quý vị có thành Thượng Đế không quý vị? Có thành Thượng Đế không? À, không. Phải không? Không có làm Thượng Đế đâu. Thì nói chung là cái câu nói này nó đơn thuần, nhưng mà thưa quý vị, không phải là tôn giáo nào cũng có vậy đâu. Cái câu mà tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành, Đức Phật khẳng định cho chúng ta nâng cao cái giá trị của con người cũng như tất cả chúng sinh. Không phải chỉ có mình ta là thành Phật, còn tất cả đều là chúng sinh, tất cả đều là sẽ là dân của ta. Không phải như vậy. Tất cả chúng sinh cũng như chúng ta đều sẽ làm Phật. Chúng ta đến với đạo Phật, đến là đến với đạo giác ngộ. Chúng ta sẽ giác ngộ được như Phật và cũng làm được như Phật. Thưa quý vị tử, nên chúng ta cần phải tự tin đến với đạo Phật, cần phải tự tin. Là tự tin thì sao? Thì cần phải có cái chánh tín, đúng không? Có chánh tín, có chánh tín thì đừng có mê mờ. Thưa quý Phật tử, nên quý Phật tử chúng ta phải sáng suốt. Học Phật là học theo cái việc điều giác ngộ, đó là chúng ta quy theo Phật. Rồi Phật đó, sau khi giác ngộ xong, Đức Phật đi đến vườn Nai để thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Từ đó giáo pháp của Đức Phật được tiên thiết ra. Giáo pháp của Phật thì rất là nhiều, thưa quý vị, có tới, người ta nói là có tới 84.000 cái pháp môn. Vì sao có tới 84.000 pháp môn? Bởi vì chúng sinh căn cơ nó rất nhiều, cái trình độ nó sai khác rất là nhiều, nên Đức Phật đưa ra nhiều cái giáo pháp cho phù hợp với tất cả chúng sinh, nên nói là có 84.000 cái pháp môn. Pháp môn thì có nhiều, như là pháp thiền trong đạo Phật có rất là nhiều, như là thiền tông nè, tịnh độ tông nè, mật tông nè, thiên thai tông nè, pháp hoa thiên thai tông nè, hoa nghiêm tông nè, pháp tướng tông nè, câu xá tông nè, vân vân, luật tông, rất là nhiều tông phái. Bởi vì sao có nhiều tông phái? Bởi vì chúng sinh căn tánh nó sai khác nhiều, nên Phật đưa ra rất là nhiều cái pháp môn. Trước hết đó thì quý vị phải biết rằng quy y Phật thì không quy y trời, thần, quỷ, vật. Chúng ta quy y Phật thì không quy trời, thần, quỷ, vật. Vì sao chúng ta không quy trời quý vị? Vì sao chúng ta không quy trời? Quý vị thấy trên trời là quá sức cao, phải không quý vị? Quý vị có muốn làm trời không? Muốn làm trời không? Đừng, làm trời được nha, nhưng mà đừng có làm trời làm đất rồi được. Đừng có làm trời làm đất kìa. Chỉ là làm trời thôi. Nhưng mà thưa quý vị, quy Phật thì không quy trời, thần, quỷ, vật. Vì sao vậy? Vì sao không quy trời? Trên trời dưới đất thì có những ai là cao nhất quý vị? Các vị trời là cao nhất. Nhưng như hồi sáng thầy nói quý vị đó, trời á thì sao? Do gì mà sinh lên trời? Do có cái làm cái điều phước lành lớn mà được sinh lên trời, phải không? Hay là do tu một chút ít thiền định mà được sinh lên trời? Nhưng mà hết phước rồi thì sao? Phải đọa xuống ba cõi sáu đường, phải đọa xuống đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có khi làm người, làm Atula, phải không? Hoặc nếu mà được cái chút thiền định nó được sinh lên trời, thì khi hết cái thiền định á thì cũng rớt xuống cái bịch thôi, đúng không? Các vị trời á, người ta có phước, người ta có sống lâu, người thọ mạng dài lâu, người ta được sung sướng tự tại, đầy đủ hết. Nhưng mà đó là do cái phước, mà cái phước thì có lúc hết, đúng không? Chứ thực sự các vị trời chưa chứng ngộ được hoàn toàn, chưa có chứng ngộ được cái giáo lý, chưa chứng ngộ được, nên chưa có ra khỏi sinh tử luân hồi. Các vị trời vẫn còn sinh tử luân hồi, đúng không? Mình theo Phật á là mong sao? mong chấm dứt sinh tử luân hồi, được cái niết bàn an vui tự tại, được về cõi Phật Di Đà. Nên chúng ta quy theo Phật. Còn các vị trời á, các ngài á, tuy là phước to à, phước lớn, nhưng các ngài cũng có lúc hết phước, các ngài vẫn còn đọa trong ba cõi sáu đường. Một ngày ở cõi trời thì bằng lần 500 năm, 5.000 năm, 5 triệu năm, tùy theo cõi trời đối so với loài người. Nhưng mà một ngày ở địa ngục á, bằng 100.000 muôn kiếp ở cõi trời luôn, thưa quý vị. Nhưng thầy nên thấy rằng, dù chúng ta thấy rằng ở phước trời nó cao, nhưng mà khi hết phước cũng đọa vô đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu 100.000 muôn ức kiếp khó ra khỏi. Nên chúng ta chẳng có ham chút xíu nào về cõi trời hết. Chúng ta mong học Phật, tu theo Phật, từ từ chúng ta sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt hoàn toàn tất cả khổ đau. Nên chúng ta quy y theo Phật. Trời á, trên thì trời, dưới trời là ai quý vị? Dưới trời là ai? Dưới trời thì có các vị tiên và các vị thần, thần linh, phải không quý vị? Tiên thì sao quý vị? Người ta tu ở ngoài đảo hoặc là ở trên núi, người ta tu luyện đơn hay là luyện luân xa, người ta được cái trường thọ, được cái sống lâu. Nhưng mà tiên thì vẫn thua trời, thiếu phước, không phước, có phước bằng trời. Nhưng mà tiên sống lâu nhưng đến nó cũng chết, phải không quý vị? Tiên thì thua trời. Tiên chúng trời chúng ta không quy y. Chúng ta có quy y đất không quý vị? Ở nhà quý vị thờ gì? Có thờ thần tài không quý vị? Thờ ông Công không? Có không? Thờ ông Công nè, ông Táo nè. Ông Công có phải thần tài không mày? Có phải không quý vị? Ông Công là khác phải không? Còn thần tài là khác. Chúng ta có nên thờ thần tài không quý vị? Thờ nên thờ thần tài không? Nên thờ ông Công, ông Táo không quý vị? Có không? Thưa quý vị, đời chúng ta còn không thờ nó huống nữa là thần, không quý vị? Thần á là do ai có cao hơn trời không quý vị? Thần thì dưới trời, quý vị nhớ nghe. Mấy ông mà như là mấy ông thần này, ông thần kia là do ai ban cho quý vị biết không? Ai ban? Do mấy ông vua ban. Do mấy ông vua ban. Vì sao mà vua được ban được cho mấy ông thần quý vị? Vì sao vua ban được cho mấy ông thần? Bởi vì người xưa người ta quan niệm vua là gì? Là thiên tử. Thiên tử là gì? Tức là con của trời. Con của trời thì có quyền sai khiến, có quyền ban cho mấy ông trời, ông thần. Ông này làm chức này, ông này làm chức kia, phong ông này lên thần này, phong ông kia lên thần kia. Đúng không quý vị? À, bởi vì thiên vua là thiên tử, không? Thiên tử con của trời thì có thể thay trời cai trị muôn dân. Mấy ông trời thì sao quý vị? Ông ở dưới đất, không? Mấy ông trời thì ông ở trên trời cao, không? Mà mấy ông thần thì sao? Mấy ông ở dưới đất, đúng không? Mà mấy ông ở dưới đất thì ông chịu cái sự điều khiển của ai? Của ông trời. Mà ông trời ông đâu có xuống đâu. Ông sai ai quý vị? Mấy vị con của trời là thiên tử. Mà người ta nói ông vua là thiên tử, nên ông vua ông có quyền sai khiến, ông có quyền phong ông này lên, ông kia lên. Quý vị có biết ông gì? Ông thần tài hay là ông địa? Ông ngồi đâu quý vị? Ngồi trên bàn cao hay là ngồi đâu? Ông địa hay là ông thần tài? Ông ngồi đâu quý vị? Ông ngồi trên bàn thờ cao hay là thấp? Ông ngồi dưới đất hay là ngồi trên bàn quý vị? Ngồi đâu? Ngồi dưới đất, đúng không? Quý vị biết rành nóng, rành hơn thầy nữa, đúng không? Ông ngồi, vì sao mà ông ngồi dưới đất quý vị biết không? Vì sao mà ông thần tài ấy, ông ngồi dưới đất? Bởi vì có cái tích như thế này. Ông vua ông vô trong một cái quán nọ. Trong cái quán đó có thờ ông thần tài. Ông ngồi trên cái bàn cao. Khi ông vua ông vô ông ngồi trên cái chỗ cái bàn đó thì ông thần tài ông rớt xuống đất cái bịch. Người ta mới đặt ông lên trên bàn lại, nhưng mà nó cũng rớt xuống cái bịch lần nữa. Khi người ta đặt lên lần thứ ba thì ông rớt xuống đất cái bịch luôn. Vì sao quý vị? Người ta nói là sao? Vì ông vua là thiên tử, ông địa là ông chỉ là một vị thần, chịu có sự gì? Điều khiển, chịu có sự phong tước chức của gì? Của con của trời. Nên ông vua ông ngồi trên bàn cao, ông thần nào mà dám ngồi ngang với ông vua, phải không? Nên ông phải xuống đất ông ngồi, không? Nên người ta từ đó người ta thờ ông dưới đất luôn, đúng không quý vị? Đó, cái đó nó, cái tích nó là như vậy. Nhưng mà thưa quý Phật tử, ông vua ổng đủ khả năng để ổng phong thần không? Ông vua có phải là thực từ sự là thiên tử không quý vị? Ông vua có phải là thiên tử không? Ông vua nhiều ông á, làm người cũng chưa được nữa chứ đừng nói thiên tử, phải không quý vị? Chưa đủ nhân cách để làm người nữa, đừng có nói chi là thiên tử, phải không? Có những bậc hiền minh, những vị minh quân và những vị vua rất là tốt lành, phải không? Nhưng mà chưa là thiên tử đâu, thưa quý vị. Còn những ông ác vương thì sao quý vị? Có phải là thiên tử không? Những ông ác vương á, thưa quý vị, ông làm người đó còn chưa được nữa, chưa đủ cái tư cách để làm người nữa, huống nữa là phong thần phong thánh cho người ta. Thần thánh là sao quý vị? Người ta nhìn xa trông rộng, người ta biết, người ta biết bay, người ta biết có thần thông phép tắc. Ông vua ông có thần thông không quý vị? Che lấy cái tờ giấy mà che cái mặt ông lại, ông có thấy cái gì không? Không biết cái gì nữa, không quý vị? Vậy mà ông phong cho người ta nào là nương nương thánh mẫu, rồi thần này thần kia. Như ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa có cái dinh gọi là dinh cô, quý vị biết dinh cô không? Dinh cô là nổi tiếng. Nhưng mà ai phong lên cho quý vị? Ông vua ông phong. Nhưng mà dinh cô đó ông có cái công đức gì quý vị biết không? Bà chết trôi ở ngồi biển á, rồi bà tấp vô cái chỗ cái bờ biển, cái chỗ núi cái núi ở tại Long Hải đó, ở Bà Rịa đó quý vị. Rồi người ta vớt lên, rồi người ta vớt lên, rồi bà hiển linh như thế này thế kia, rồi ông vua ban cho mấy cái người chết trôi chết biển á, mấy cái người đó chết gì quý vị? Chết gì quý vị biết không? Bất đắc kỳ tử, đúng không quý vị? Mà chết bất đắc kỳ tử thì có siêu thoát được không quý vị? Siêu thoát được dễ không? Khó mà siêu thoát lắm quý vị, thưa quý vị. Rồi núi Bà Đen là sao quý vị biết không? Bà Đen á, ở trong Nam á, Bà Đen ở Châu Đốc quý vị. À quên, núi Bà Đen ở Tây Ninh á. Vì sao gọi là Bà Đen quý vị biết không? Bà đi lên chùa, trời khi bà về á, bà té từ trên cao, trên gọt núi xuống đất, thấy không? Cái con người bán đen thui á, là người ta nói là Bà Đen. Vì sao đen thui? Té từ trên cao xuống thì nó bầm dập con người, thì coi như máu nó tụ lại thì nó đen thui thôi chứ gì, không có gì. Vậy người ta phong thần phong thánh, rồi coi như người ta đưa xuống bả thờ dưới núi dưới đó, trời làm cái đền cho thiệt to, động vô ban cho bả chức này chức kia. Từ đó các nơi người ta dồn đổ về, người ta lại bả, phải không? Lại bả rồi cúng đủ thứ nào, vải bóc heo gà đủ thứ hết. Mà cái bà này mà đúng là cái nghiệp bả quá sức nặng, không có gì. Đã chết núi rồi, chết núi rồi té xuống đường đen thui rồi, máu nó bầm lại đen thui đó. Rồi bây giờ người ta giết heo giết gà cúng cho bà lãnh cái đó, bà tổn phước, bà đọa chết bà luôn, phải không quý vị? Biết bao nhiêu là gà vịt heo gà rồi, biết bao nhiêu là chết vì bà, phải không? Rồi biết bao nhiêu gấm vóc lụa là người ta đem về người ta dâng cho bà đó, thì đúng là cái nghiệp bà quá nặng, chắc chắn là bà đọa trong ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, mình biết như vậy đó mà cũng cứ sao súng nó cứ cắm đầu mà lại. Mà thưa quý vị, không phải chỉ có Bà Đen hay là Dinh Cô không đâu, trên đời này quá chừng thưa quý vị, biết bao nhiêu mà là thằng này thằng kia, cô này cậu kia. Nhưng mà thực ra người ta chết nó lặt nhách quý vị. Nó bình thường hết sức, chết đôi khi nó còn đọa trong đường khổ nữa, bất đắc kỳ tử gì đó. Mà mấy ông vua ông có biết cái gì đâu, rồi ông phong này phong kia, thánh này thánh kia, cô này cô kia, cậu này cậu kia. Rồi mình cứ không biết, mê mờ, không có biết, tới đâu mà lại hoài luôn, không có được. Người ta có ban phước lành cho quý vị được không quý vị? Tới cúng tới lại người ta ban phước lành cho được không? Mấy người đó người ta cũng ban cho người ta cũng không được nữa, người ta cứu người ta còn không được nữa, huống nữa là cứu mình, không quý vị? Mấy cô mấy cậu đó cứu người ta được không? Còn chưa được nữa, huống nữa là cứu mình. Đó quý vị thấy. Nên Phật tử chúng ta quy Phật là quy đấng giác ngộ. Đấng giác ngộ đã giác thì không có mê, quy Phật thì không quy trời thần quỷ, vật, trời nghe trước nha, trời là trước, trời thần, trời rồi muốn xuống thần nghe quý vị, rồi mới tới quỷ vật. Quỷ thì đương nhiên chúng ta không có quy y rồi. Vì sao chúng ta không quy y quỷ quý vị? Quỷ ở đâu quý vị? Quỷ ở đâu? Quỷ ở thường ở mấy cái đền á, không? Mấy cái cây đa hay là mấy cái đền nữa đồ. Cõi này nhiều quỷ lắm quý vị. Nhiều quỷ không quý vị? Cõi này có nhiều ma quỷ không? Ở đâu mà có quý vị mà cái cục đá hay là cái cây đa đó mà quý vị tới thắp hương lên, rồi quý vị cũng bỏ xôi, bỏ chè, bỏ gà, bỏ vịt á, rồi cứ cắm đầu lại á, tự nhiên chỗ nó lên liền à. Lên không quý vị? Lên. Bởi vì sao? Vì chỗ đó thường hay có loài ma, loài quỷ nó tới đó kiếm ăn. Chỗ nào mà có xôi chè rượu thịt á thì chỗ đó thường hay có ma, có quỷ nó tới kiếm ăn. Mà nó kiếm ăn thì sao quý vị? Thì nó tác oai tác quái, nó hiện hình hiện bóng rồi cho mình thấy, thấy để mình linh. Linh phải không quý vị? Thấy linh, thấy linh rồi sao nữa? Để mình cúng tiếp. Rồi người ta thấy linh rồi sao nữa? Người ta dựng lên cái đền, cái miếu, rồi thành ra gì quý vị? Phong chức phong thần lên. Phải không quý vị? Chỗ nào ở cái cõi này gọi là ngũ thú tạp cư, người cũng ở đây, mà gì? Vật cũng ở đây, các thần linh cũng ở đây, các cô hồn, các đảng ma quỷ cũng ở cõi này. Nhưng mà có điều mà mỗi giới thì có cái ranh vực riêng, phải không? Người thì không thấy quỷ thần, mà quỷ thần thì thường hay thấy người. Đó. Nên quý vị mà chỗ nào á mà có cúng bái, có rượu thịt á, thì thường đó chỗ đó nó có quỷ thần nó tới, nó ăn, kiếm ăn rồi chứ không có gì đó. Mà nó kiếm ăn được á, rồi sao quý vị? Nó có ban cho mình phước lành không quý vị? Nó có cho không quý vị? Cho không? Nó cho thì ít nhưng mà nó lấy thì nhiều. Phải không quý vị? Cho cũng cho, nó hiện hình, nó tác oai, tác quái, tới cầu cơ, vé số, vé đồ gì đó. Nó có thể nó cho mà sao quý vị? Nó cho thì ít nhưng mà lấy nhiều. Nó làm cho mình tan quan nhà cửa luôn. Phải không quý vị? Đã nói là mưu ma trước quỷ. Phải không quý vị? Đã nói là mưu ma trước quỷ, tụi đó là nó xảo lắm. Nó xảo lắm mà mình cứ tưởng đó là nó linh, nó hiển linh, rồi nó ban cho mình điều lành, điều phước. Nó còn không có phước, nó thiếu phước nó mới làm ma làm quỷ chứ phải không? Có phước thì ai làm ma làm quỷ? Nó thiếu phước là nó lấy gì nó cho mình? Không có gì. Nó cho ba cái mưu ma trước quỷ của mình á, không? Mà cái mưu ma trước quỷ mình có thiếu không quý vị? Mình có thiếu không? Mấy cái mưu ma trước quỷ mình có thiếu không quý vị? Mình dư rồi. Không, mình may cái gì chứ mưu ma chứ quỷ mình dư sức rồi, mình đủ hết rồi, không cần gì nữa. Mà ma quỷ thì nó chỉ cho cái đó thôi, chứ lấy gì nó cho? Phước đâu nó cho? Nó thiếu phước nó mới làm ma làm quỷ chứ, không quý vị. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng quý vị không có học Phật pháp nhiều, chúng ta không học Phật pháp nhiều, chúng ta không có biết thôi. Chứ cái cõi này ma quỷ nó lừa lọc ghê lắm, chứ không phải là bình thường, nó lừa lọc ghê lắm. Cái từ ma từ quỷ đó quý vị, chúng ta đến đó, nó hiển linh cho quý vị một chút chút vậy đó, tưởng đâu là nó ban phước à, không, rồi cứ tới cứ theo miết, rồi cuối cùng nó đi về nhà, coi như là nó làm cho tan quan cái nhà, làm cho bệnh tật, làm cho xáo trộn gia đình, làm cho mình mất cái hạnh phúc, mất ăn mất ngủ luôn. Đôi khi mà nó nhập vô rồi cái thì hết chữa luôn, thưa quý vị. Nhất là cái chuyện cầu cơ đó nghe quý vị. Cầu cơ có không quý vị? Cầu cơ thì có chứ không phải là không. Có nhiều khi cơ nó lên, nó bay trên ngọn cây á, nó bay ở trên sông á. Nhưng mà thưa quý vị, nó lên rồi nó xưng gì quý vị? Tề thiên đại thánh. Có ông tề nào không quý vị? Làm gì có ông tề nào đâu, phải không? Rồi nó xưng này xưng kia, mình bị nó lừa. Thưa quý vị, cầu cơ á, cái lùi ma từ quỷ nó thiếu phước, nó rất là muốn làm được cái thân người. Nhớ nghe, ma quỷ nó rất là muốn làm được cái thân người. Nhưng mà khi nó nhập, mình để cho nó nhập vô rồi á, lỡ mà nó không có xuất ra thì lúc đó là mới khổ đó. Có nhiều người ngồi đạo, ngồi cơ hay ngồi đồng đó, thời gian nó điên lên luôn. Quý vị nhớ nghe, ngồi cơ hay đồng bóng đó, thời gian nó điên lên luôn. Nó không điên bây giờ thì về sau nó sẽ điên. Mà mình nó phá không được để phá tan cái gia đình luôn. Có không? Có không quý vị? Có không? Thầy nói có sai không đó? đừng có mong mà lấy được người ta ít đồng. Thưa quý Phật tử, đừng có mong lấy người ta ít đồng. Trước sau gì cũng tan quan cửa nhà hết. Nó phá mình không được á thì nó sẽ phá về sau. Phá mình không được thì nó phải phá chồng con, phá gia đình, phá tan nát luôn. Chứ đừng có mong mà lấy người ta đồng, khó lắm thưa quý Phật tử. Nên quý Phật tử chúng ta phải biết học Phật phải là bậc giác ngộ, chúng ta phải sáng suốt, không có bị mê lầm trong những đó. Thấy không? Quy Phật thì không quy trời, trời có phước nhiều đó, mình còn không quy nữa. Bởi vì sao? Hết phước trời thì cũng đọa xuống như thường. Trời còn không quy, húng nữa là thần, húng nữa là quỷ, húng nữa là vật. Vật là cái gì quý vị? Vật là quý vị biết vật là quy cái gì không? Quy ông táo nè, bình voi nè, con ngựa nè, con rắn nè, con hổ nè. Mấy con hổ nó có phước hay là thiếu phước quý vị? Con hổ nó có phước hay là thiếu phước? Con hổ ăn cái gì? Ăn mấy con thỏ, mấy con thú vật. Cái con hổ là cái con hung dữ, con độc ác. Mấy cái người mà sân si chết đọa vô làm hổ á, phải không? Mấy cái người mà thiếu phước, kẻ thiếu phước làm cái hổ. Hổ là biểu hiện của cái ác, phải không quý vị? Cái con vật mà nó độc ác, phải không? Cái con hổ là cái con thiếu phước, cái con mà coi như là cực kỳ độc ác trong những cái loài vật mới đọa làm cái con hổ, phải không? Mà cái con độc ác như vậy mà mình thờ sao là sao quý vị? Sống vô là lại cái gì? Lại những cái bậc hiền nhân, bậc thánh thiện, hay là lại cha lại mẹ của mình? Ai là đi lại con hổ? Con hổ sống cái gì có lại không? Con hổ sống nó đáng lại chưa? Con hổ sống mà còn chưa không có đáng lại nữa, không, nó còn thua mình nữa. Mà đi bây giờ đi lại con hổ đất hổ đá là lại gì? Quý vị thấy, thấy có vô minh không quý vị? Có vô minh không? Rồi cái con rắn á, con rắn là gì quý vị? Con rắn nó độc ác, phải không? Con rắn nó độc ác. Cái con rắn thiệt đó, con rắn sống mình có lại không quý vị? Con rắn sống có lại không? Quý vị thấy ở nhà người ta có hay thờ con rắn không quý vị? Có không? Ở vùng Bắc Bộ này thì thấy có nhiều nhà người ta thờ con rắn ở trên quý vị. Cái con rắn, con rồng á, cái con rắn mà bây giờ con rắn mà bò ngang quý vị có đảnh lễ lại không quý vị? Lại không? Con rắn mà nó bò qua quý vị xách cái cây quý vị đập cho nó một cái. Rồi, cái con rắn sống mà không lại, không? Đi lại cái mấy cái con rắn mà gì? Cái con rắn bằng vải, bằng gỗ, bằng cây, bằng xi măng. Vô lý phải không quý vị? Vậy mà cũng cắm đầu lại. Cầu gì? Cầu cho nó ban phước. Con rắn là nó thiếu phước vô cùng vô tận á, mà cũng đi lại nó cầu xin nó. Đó, còn còn nhiều người thờ con ngựa nữa. Có không quý vị? Có thờ con ngựa không? Rồi cắm đầu lại con ngựa. Con ngựa sao quý vị? Mình nó thì nó đeo cái gì? Nó đeo cái cổ, nó mang cái chiếc xe phải không? Rồi mình ở ngồi sau á, mình quất nó phải không? Quất cho nó chạy phải không? Nó chạy trối chết luôn còn bị quất phải không? Ngựa sống thì bị mình quất. Mà sao? Mấy con ngựa đá thì mình xúm nhau mình lại. Có không quý vị? Có không? Đó, nên Phật dạy á, quy trời, quy Phật có thì không có quy trời, quy thần, quỷ và cả vật. Đôi khi chúng ta lạy cục đá nè, lạy bình voi nè, lạy ông táo nè, rồi lạy con ngựa, con rắn, con hổ, lạy tùm lum hết. Đó là mấy cái con cái vật, quy không có quy Phật là như vậy đó. Nên quý Phật tử chúng ta đến với đạo Phật cần phải có cái chánh kiến rõ ràng. Phật không có bắt chúng ta, nhưng mà tùy chúng ta theo Phật thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường sáng suốt, chúng ta tự đi theo thôi. Đó, quy nhưng mà chúng ta có quy thánh không quý vị? Thánh không? Có theo thánh không quý vị? Sao gọi là thánh? Sao gọi là thánh quý vị? Những ai á mà ra khỏi sinh tử luân hồi, tự tại chinh phục được cái chết, ra khỏi sinh tử luân hồi, coi như là Diêm Vương không có có trói buộc được người ta, thì đó mới gọi là bậc thánh. Quý vị nhớ nghe, thánh tức là gì? Tức là những bậc đã giải thoát sinh tử luân hồi, bước vào cõi niết bàn tự tại, đó mới là bậc thánh. Còn toàn lại là trời và thần không nghe quý vị. Thánh thì cao hơn trời, nhưng mà quý vị nghe thánh này thánh kia nhiều lắm, phải không quý vị? Quý vị có nghe đi thánh chưa? À, thánh nhiều lắm, đủ thứ thánh hết. Nhưng mà đúng cái nghĩa thánh là phải sao? Phải chinh phục được cái sinh tử luân hồi, tự tại đối vấn đề sống chết, ra khỏi ba cõi, cứu độ tất cả chúng sinh, đó mới gọi là thánh. À, nên trong Phật dạy quy Phật không có quy trời thần quỷ vật, chứ không có phải là quy không quy thánh nghe quý vị. Thánh tức là những bậc chinh phục sinh tử luân hồi, ra khỏi được cái sự trói buộc của diêm vương, không? Những bậc mà tu đạo giải thoát sinh tử luân hồi, đó mới là những bậc thánh, không? Thánh thì tự tại đối với vấn đề sinh tử luân hồi, còn lại á thì chỉ là gì? Trời, nếu không phải trời thì là thần, thần đó, thần cây, thần đất, sơn thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thần này thần kia, không? Thần Atula, thần Cứu Bằng Trà, thần Già Xoa, thần La Sát, đủ thứ thần hết, không? Vân vân. Và quỷ cuối cùng là vật, chứ không có phải là quy không quy thánh. Thánh là những bậc Phật hoặc là Bồ Tát, những bậc thanh văn, tự tại đối với vấn đề sống chết, ra khỏi sinh tử luân hồi, đó mới là thánh. Còn bây giờ thì thánh tùm lum hết. Thánh này ai ban quý vị? Thường là mấy ông vua ông ban. Thánh này thánh kia, ông vua ông còn chưa được làm thánh nữa, chưa được đủ, đôi khi chưa được đủ tư cách làm người nữa, làm sao ban cho người ta thánh được, không quý vị? Đó, nên quý vị Phật tử chúng ta hôm nay nghe về cái quy tâm bảo, quy Phật thì chúng ta phải biết quyền như thế nào, đừng có bị mê lầm, chạy tùm lum hết, rồi cuối cùng nói tu, phải không? Có tu gì đâu, không quý vị? Rồi cuối cùng đi đến những cái chợ đền này, đền kia, miếu này, miếu kia, rồi rước cái tai họa vô thân, rước cái đem cái gì? Cái họa về cho gia đình. Đó, mà mình không biết, mà mình cứ chạy mê lầm. Lâu nay quý vị có đi cầu nhiều không? Cầu nhiều không quý vị? Năm nào cũng đi hết, không? Nhưng mà có được chưa? Được chưa? Cầu mà được chắc bây giờ chắc giàu sang hết rồi, phải không? Chắc không ai ngồi đây đâu, phải không? Bây giờ bữa nay ở trong mấy cái đền, cái miếu, cái đồ hết rồi, chứ đâu dễ gì ngồi đây. Bởi vì sao? Cầu có được gì đâu, phải không quý vị? Nhưng mà thầy nói cầu được, chứ không phải là không được. Khi nào nó được? Khi nào mà có phước của quý vị đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, hoặc quý vị gieo trong đời này, quý vị đã gieo rồi, hôm nay cái nhân nó đã có trồng rồi, thì hôm nay đủ duyên nữa cái quả nó đến, không? Thì lúc đó được, không? Quý vị đã trồng cái phước rồi, hôm nay đủ duyên cái quả nó đến, thì hôm nay quý vị sẽ được. Được cái đó là do đâu? Do phải cầu không? Do cái phước lành nó đến thì tự nhiên nó được. Còn khi nào mà cầu không được quý vị? Khi nào cầu không được? Bởi vì quý vị chưa từng trồng cái phước lành, hoặc là cái phước lành nó chưa có đến, thì quý vị có cầu cũng coi như quý vị lại mà có sói tráng đi nữa. Quý vị cầu cúng heo, cúng gà, cúng vịt, cúng đủ thứ hết, cúng tiền, cúng vàng, cúng mã, cúng đủ thứ hết, nhưng mà không bao giờ được. Bởi vì chưa trồng cái nhân lành thì làm sao gặt, phải không? Giống lúa mà chưa có trồng mà biểu làm sao gặt được. Hoặc là cái đã trồng rồi, cái nhân nó có rồi, nhưng mà cái duyên nó chưa đủ. Giống như quý vị mới trồng lúa, quý vị mới cấy xuống mới có 2-3 ngày, làm sao gặt được, phải không quý vị? Quý vị mới cấy 1-2 tháng làm sao gặt được? Phải đủ tháng, đủ ngày. Khi cái nhân đã có rồi, cái duyên nó đầy đủ thì tự nhiên quý vị sẽ gặt được, phải không? Đó, cầu do đâu cầu không được? Vì chưa có từng trồng nhân lành, hoặc là đã trồng nhân lành rồi, nhưng mà cái duyên nó chưa có đủ, thì cũng cầu không bao giờ được, không? Mà khi cái nhân và duyên nó đủ thì tự nhiên chúng ta sẽ được. Được đó không phải là ai ban cho mình, mà do đâu? Do mình tự tạo ra. Phước hay là tội? Do mình tạo ra, và bây giờ mình phải lãnh. Mà muốn có phước thì phải sao quý vị? Phải làm cái điều phước thì phước nó đến. Khi nào đủ nhân đủ duyên thì phước nó đến. Đó là chúng ta quy theo Phật. Quy pháp là sao quý vị? Pháp tức là cái giáo pháp, cái con đường Đức Phật chỉ ra cho chúng ta hành theo, đó gọi là pháp. Pháp có rất là nhiều pháp: thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Những cái pháp như thế nào? Trước hết đó là pháp quy tâm bảo nè, rồi thụ trì năm giới cấm nè, rồi pháp tứ diệu đế nè, pháp thập nhị nhân duyên nè, pháp lục độ nè, vạn hạnh vân vân, tất cả cái tông phái vân vân, rất là nhiều pháp Đức Phật chỉ cho chúng ta để hành theo, để ra khỏi sinh tử luân hồi. Quy Phật thì không quy trời thần quỷ vật, quy pháp thì không quy theo ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo là gì quý vị? Ngoại đạo thì có nghĩa là không phải là đạo Phật, là ngoại đạo. Không phải là cái đạo nào nó xấu xa mà gọi là ngoại đạo, không phải như vậy, không. Đạo nào cũng có cái tốt hết đó, không. Nhưng mà ngoại đạo là gì? Tức là không phải đạo Phật thì gọi là ngoại đạo. Chúng ta tôn trọng hết tất cả các đạo, tôn trọng hết tất cả các giáo phái, không. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết mình đang đi trên con đường nào, theo cái đạo nào. Nhớ quý vị nghe. Quy pháp thì không theo quy theo ngoại đạo tà giáo. Vì sao chúng ta phải quy pháp? Vì thưa quý vị, chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta học suốt cả cuộc đời nữa, rồi chúng ta cũng chỉ là học những cái việc thế gian thôi, không quý vị? Học miết ở thế gian này có ra khỏi sinh tử luân hồi được không quý vị? Có ra khỏi được không? Không có ra khỏi sinh tử luân hồi được. Còn chúng ta học theo pháp của Phật á, thì chúng ta tu hành theo thì chắc chắn chúng ta sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi. Pháp của Phật rất là nhiều. Bởi vì sao? Vì căn cơ của chúng sinh rất là nhiều nên Phật đưa ra nhiều cái pháp. Cũng giống như á, chúng ta có rất là nhiều cái bệnh, bệnh nhức đầu, bệnh sổ mũi, bệnh cảm cúm, rồi bệnh tai mũi họng, vân vân, rất là nhiều cái bệnh, nên bác sĩ đưa ra nhiều gì, nhiều cái thứ thuốc, không. Tất cả cái thứ thuốc đều dùng để làm gì? Để trị tất cả cái thứ bệnh. Cũng như vậy, tất cả chúng sinh chúng ta căn tánh rất là nhiều. Người thích bố thí, người thích tu niệm Phật, người thích tu thiền, người thích tu luyện thần chú, người thích tu pháp này, người thích tu pháp kia, thì Đức Phật cũng đưa ra rất là nhiều các phương pháp để tu tập. Tất cả các phương pháp đều mục đích gì? Để mong đưa tất cả chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau. Đó, nên chúng ta cần phải quy y theo pháp. Có quy theo pháp, có thực hành theo giáo pháp, chúng ta mới được an lạc trong hiện đời, và mai sau chúng ta được về cõi lành, về cõi niết bàn. Được chưa quý vị? Chúng ta quy theo pháp á, nó có cực khổ không? Tu theo pháp của Phật á, thưa quý vị, nó không có cực khổ đâu. Tu theo pháp thì quý vị sẽ được sáng suốt, được cái trí huệ, hiện đời này nó được an lành, mai sau nó được vãng sanh về cõi Phật cõi lành. Quý vị hồi sáng quý vị đã nghe giảng chưa? Quý vị thấy cái lợi ích của cái việc tu theo Phật, đạo Phật chưa? Lợi ích của cái việc niệm Phật chưa? Nó lợi trong hiện tại liền, chứ không có phải là mai sau đâu. Hiện tại nó được an lành, mai sau nó càng an lành hơn. Hiện tại được an lành, mai sau được vãng sanh về cõi Phật. Nên chúng ta cần phải quy y theo pháp của Phật. Quy y tăng thì không quy y theo thầy tà bàn ác. Tăng là gì quý vị? Tăng tức là những vị xuất gia đệ tử của Phật, không? Gọi là tăng. Vì sao chúng ta phải quy theo tăng? Bởi vì Đức Phật thì đã nhập niết bàn rồi. Giáo pháp của Đức Phật để lại trên thế gian này, nếu mà không có người thuyết giảng, không có người chỉ dạy á, thì chúng ta có biết giáo pháp của Phật không? Có không quý vị? Không có biết được. Mà nhờ có chư tăng là những đoàn thể xuất gia của Phật tu học theo giáo pháp của Phật và hoàn truyền chánh pháp của Phật, lưu truyền cái giáo pháp của Phật trên thế gian này, nên chúng ta cần phải quy y theo tăng. Đó, tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Bốn vị xuất gia đệ tử của Phật thì gọi là tăng. Quý vị nhớ nghe. Quý vị đã hiểu tam quy y chưa quý vị? Hiểu tam quy y chưa? Thầy xin nhắc lại, quy theo Phật. Phật là nhân vật lịch sử, là cái đấng toàn giác, tự giác, giác tha và giác hành đều được viên mãn nên gọi là Phật. Chúng ta quy theo Phật thì không quy theo trời, thần, quỷ, vật. Quy theo pháp thì không quy theo ngoại đạo, tà giáo, đi theo pháp của Phật thì chúng ta cần phải sao? Phải hành cho được cái giáo pháp của Phật. Nhớ nghe quý vị, chứ không phải nói tôi quy theo pháp của Phật, con xin nguyện suốt đời quy theo pháp, như vậy đủ chưa quý vị? Nguyện đủ chưa? Mà cần phải thực hành nữa, thực hành giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật thì rất là nhiều pháp, phải không? Rất là nhiều pháp môn. Nhưng chúng ta có học được hết pháp môn không quý vị? Có học hết được không? Không thể nào học hết được. Nhất là quý vị tuổi già, sức yếu, quý vị chỉ cần tu theo một pháp là đủ rồi. Tu theo một pháp gì quý vị biết không? Tu theo pháp nào quý vị biết không? Biết không? Quy pháp của Phật thì có 84.000 pháp môn, phải không? Nhưng mà tất cả các giáo pháp của Phật đều dẫn đến cái chỗ là giải thoát sinh tử luân hồi, phải không? Ra khỏi ba cõi, giải thoát sinh tử luân hồi. Như trăm sông thì đều đổ vô biển cả, nước trong bốn biển đều có chung một vị mặn, đó là vị vì mặn. Tất cả giáo pháp của Đức Phật có chung một vị, đó là một vị giải thoát. Chúng ta quy theo pháp không có nghĩa rằng chúng ta phải học hết tất cả các pháp của Phật. Chúng ta chỉ cần học một môn mà cho nó thâm nhập thì tự nhiên tất cả giáo pháp của Phật chúng ta thâm nhập được. Quý vị biết học môn gì không quý vị? Biết không? À, có một môn, mà một môn nó cũng không có khó nữa. Có câu gì quý vị? Câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Chỉ có suốt đời quý vị chỉ cần chấp trì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị đã quy y theo pháp rồi, đúng không? Là đã đầy đủ học tất cả pháp của Phật rồi. Tất cả pháp của Phật nó ở trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, đúng không? Khi mà quý vị chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì quý vị không có phá giới, không có làm ác, đúng không? À, quý vị chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm quý vị nó vắng lặng, thanh tịnh, không có còn phiền não nó dấy khởi, thì đó là định đó quý vị. Chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì nó tăng trưởng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên cái gì, cái trí huệ. Từ từ quý vị thâm nhập được hết tất cả các pháp của Phật đó. Pháp của Phật thì nhiều, nhưng mà thầy nói cho quý vị chỉ cần một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, và ráng nếu mà được tụng kinh thêm một quyển kinh Di Đà, hay là kinh Vô Lượng Thọ nữa, hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ nữa thì rất là tốt, thưa quý vị. Mà tuổi quý vị á thì cần phải đi đứng nằm ngồi chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có tối ngày chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai chửi cũng A Di Đà Phật, ai nói nặng nói nhẹ cũng A Di Đà Phật, quét nhà cũng A Di Đà Phật, rửa chén cũng A Di Đà Phật, đi chợ cũng A Di Đà Phật, mạnh khỏe cũng A Di Đà Phật, ốm đau cũng A Di Đà Phật, lúc thức cũng A Di Đà Phật, mà lúc ngủ cũng A Di Đà Phật. Chỉ có một cái pháp đó thôi là quý vị sẽ quy y hết tất cả pháp. Chỉ có một cái câu A Di Đà Phật là quý vị đủ chấm dứt sinh tử luân hồi, được trở về cõi Phật, sống vô lượng với sự hưởng vô lượng sự an vui. Được chưa quý vị? Có dễ không quý vị? À, hết sức dễ. Chỉ có điều chứ gì, chỉ cần gặp cái gì á quý vị cũng A Di Đà Phật thôi, phải không? Con cái nó lo cho mình đầy đủ cũng A Di Đà Phật, nó bỏ bê cũng A Di Đà Phật, lúc mạnh khỏe cũng A Di Đà Phật, lúc ốm đau cũng A Di Đà Phật, gặp ai cũng A Di Đà Phật, người ta nói cái gì cũng A Di Đà Phật. Đó là quý vị ai quy pháp đó quý vị, phải không? Tất cả các pháp nó ở trong cái chữ A Di Đà Phật đó, phải không? Được chưa? À, hết sức dễ, không? Quý vị mà làm được như vậy á thì thân tâm quý vị nó sẽ được an lạc như thường. Mà không phải đơn giản đâu nghe. A Di Đà Phật như gì niệm như vậy cho mười phương chư Phật các ngài luôn phóng quan gia hộ cho quý vị đó. Quý vị A Di Đà Phật niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy, Đức Phật A Di Đà thường phóng quan nhiếp thọ quý vị, các Bồ Tát Quan Âm Thế Chí cùng mười phương chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương thường gia hộ, âm thầm gia hộ cho quý vị mà quý vị không có biết được. Gặp cái gì cũng A Di Đà Phật, nghe nó bình thường như vậy nhưng mà cái tội chướng nó tiêu rất là nhiều. Mỗi câu nó tiêu 84.000 cái kiếp sinh tử, sinh ra vô lượng công đức mà quý vị không biết được. Đến lúc chúng ta lâm chung sau, đến lúc chúng ta lâm chung tất cả ác nghiệp nó bạc ra hết, nó tiêu trừ hết rồi, phải không? Và cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó nối tiếp, nó dẫn chúng ta về cõi cực lạc. Được chưa quý vị? Chứ còn không á, bây giờ chúng ta không ráng niệm á, đến lúc lâm chung á, quỷ ngưu đầu ngục tốt á, đầu đầu trâu mặt ngựa quý vị, nó dẫn quý vị xuống chỗ gặp mặt Diêm Vương, lúc đó mới khổ đó, phải không quý vị? Mà một khi mà đã gặp Diêm Vương rồi, đừng có mong mà nó tha cho. Nó tha không quý vị? Nó tha không? Diêm Vương nó không có tha đâu thưa quý vị. Đó, nên quý vị phải hết sức cẩn thận, đi đứng nằm ngồi nhớ chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chỉ có Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát thường gia, có mười phương chư Phật Bồ Tát thường âm thầm gia hộ cho chúng ta, mà chúng ta không biết. Tuổi già sức yếu rồi, không có nương con nương cháu nương chồng nương anh em rồi được đâu, không có gì, không có ai mà cứu cái gì được, không? Người các con cháu hay là cha mẹ anh em chỉ thương chúng ta, cho chúng ta đầy đủ vật chất thôi, chứ làm sao mà cứu vớt chúng ta khỏi được sinh tử được, không có gì. Đến lúc lâm chung đâu có ai thế mà được, chỉ có Phật Bồ Tát mới gì mới cứu giúp mình được, không? Mà bây giờ mà lo nhớ con cái, nhớ cháu, rồi nhớ gì, nhớ tiền bạc, nhớ nhà cửa, rồi gặp ai cũng sân si hết, thì có nhớ Phật không quý vị? Thì lúc chết sao? Rồi đi vào ba đường á, không? Bây giờ muốn mà lâm chung á, mà được Phật tới rước, thì bây giờ phải nhớ Phật. Mà nhớ Phật phải sao? Phải thường niệm Phật, không? Có Phật Bồ Tát là luôn luôn thương tưởng nghĩ đến mình, nên chúng ta phải sao? Giống như trong kinh dạy á, như là mẹ nhớ con nhớ mẹ, thì trước sau gì mẹ và con cũng được gặp nhau. Cũng vậy, chúng ta thường nhớ Phật, niệm Phật á, thì trước sau gì chúng ta cũng được gặp Phật, đúng không? Nếu mà con mà mẹ nhớ con á, mà con không nhớ mẹ thế, thì sao? Có gặp được không quý vị? Không có gặp được. Cũng vậy, Phật thường nhớ thương tưởng chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nhớ Phật, không có niệm Phật, chỉ nhớ con, nhớ cháu, nhớ tiền bạc, nhớ nhà cửa, nhớ danh vọng, thì làm sao gặp Phật được, không gì? Chúng ta thường nhớ Phật, niệm Phật, thì lâm chung hoặc là hiện tại, trước sau gì chúng ta cũng được gặp Phật. Đó, muốn gặp Phật thì phải nhớ Phật, mà nhớ Phật thì thường phải niệm Phật. Đó, quý vị niệm Phật là quý vị đã quy theo Pháp rồi. Tất cả tam tạng kinh điển cũng ở trong câu A-di-đà Phật. Tất cả các Pháp, các tông phái cũng ở trong câu A-di-đà Phật. Thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, tất cả cũng ở trong A-di-đà Phật. Tất cả danh hiệu của mười phương chư Phật cũng ở trong câu A-di-đà Phật. Tất cả phước đức nó cũng ở trong câu A-di-đà Phật. Vì A-di-đà Phật chính là gì? Pháp giới tạng thân. A-di-đà Phật tính là vạn đức hồng danh, cái danh hiệu đầy đủ vạn đức. Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật lên á, thì tội ác nó tiêu trừ, công đức nó tăng trưởng vô biên, là cái chánh nhân để vãng sinh về cõi cực lạc. Nên chúng ta quy y Pháp, tức là quy y theo gì? Quy y theo cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, quy theo pháp môn niệm Phật. Được chưa? Được chưa quý vị? Mà quy y theo Phật, thầy nói quý vị á, quy y theo Phật, còn quy y theo Phật nào nữa? Quy y theo Phật thì mười phương Phật. Mà quý vị niệm Phật A-di-đà, tức là quý vị quy y trực tiếp luôn Đức Phật A-di-đà. Được chưa? Nhớ Đức Phật Di-đà, niệm Đức Phật Di-đà, chính là quy y luôn Đức Phật Di-đà, trực tiếp Đức Phật Di-đà. Quý vị niệm Phật á, A-di-đà, tức là quý vị quy y theo giáo pháp của Đức Phật, đúng không? Đó, quy y theo pháp môn tịnh độ đó. Rồi, quý vị quy y theo tăng. Theo tăng, quý vị theo tăng. Tăng là đoàn thể xuất gia của Phật, không? Thay chư Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, nên chúng ta phải quy tăng. Quy tăng thì phải cung kính hết tất cả mười phương tăng, không có phải là quy tăng theo chùa nào. Tăng là mười phương tăng nghe quý vị, chứ không phải là riêng một vị nào, vị thầy nào, sư cô nào, mà đó là mười phương tăng luôn. Tất cả những vị xuất gia chúng ta đều quý kính. Được chưa? Hôm nay thầy có buổi nói chuyện cùng quý Phật tử, mong quý Phật tử chúng ta sau khi nghe xong cần phải có cái chánh tín rõ ràng, chứ không thì chúng ta cứ chạy cái đền này, cái phủ kia, miếu nọ, suốt cuộc đời có hết khổ chưa? Năm nào cũng đi, thầy biết năm nào cũng đi, không đi đền này cũng đi đền khác, không đi phủ này thì cũng đi phủ khác, không quý vị? Có không? Hết khổ chưa? Rồi nó tăng được cái trí huệ không? Có hết được phiền não tham sân si không? Không hết được. Bây giờ thì khổ thì tương lai nó cũng khổ thôi, không quý vị? Đi theo cái con đường đó thì sao quý vị? Đi theo con đường đó là cầu cái gì? Cầu tiền tài, cầu danh lợi, cầu mạnh khỏe, cầu sống lâu. Nhưng mà nó được không? Được chưa? Có được cái gì đâu, không? Hiện tại mà nó không được huống gì tương lai. Mà có tuổi này gần đất xa trời, gần chết tới nơi rồi mà đi cầu ra chi nữa, không có gì. Tuổi này mà coi như là gần đất xa trời rồi, coi như là tóc bạc răng long rồi, không? Rồi cầu xe hơi chi nữa, cầu nhà lầu chi nữa, ít bữa nữa ăn uống sao, ít bữa nữa tới cái lúc dài năm hoặc là dài bữa nữa gà quay á, heo quay đưa tới miệng ăn còn không được nữa, không quý vị? Tới cái tuổi rồi là tới gà quay heo quay đưa tới miệng ăn không được nữa. Có xe hơi á, đậu trong nhà chỉ nhìn thôi, không cái đi không được nữa, không quý vị? Nhà lầu rồi cũng nhìn thôi, không con cháu rồi cũng nhìn thôi, cậu gì nữa quý vị? Cậu đó chi nữa, tuổi này mà còn cầu đó chi nữa, không? Mà cầu có được đâu mà cầu, không? Có ai ban cho mà cầu, không? Phước lành nó thì chưa có gieo, mà cầu đủ thứ hết, không có giúp cho người đời người nghèo khổ, mà mới cầu thánh cầu thần coi như ban cho mình cái này cái kia, được không quý vị? Sao được, không? Phải gieo phước gieo điều lành đó, thì tự nhiên đủ nhân đủ duyên thì chúng ta sẽ được cái điều lành, phải không? Tuổi này thì không có cầu mấy đó nữa, thì cầu gì? Cả cuộc đời chúng ta mưu sinh rồi mà có được cái gì đâu, không? Bây giờ lo gì? Lo mưu tử tại gì nữa? Lo mưu tử, mưu sinh á thì sinh nó chỉ được một thời gian thôi, không? Nhưng mà cái tử thì nó trường vĩnh cửu, không quý vị? Tử thì dài lâu vô lượng kiếp sau, mà cái vô lượng kiếp sau chúng ta lên trời, lên cõi Phật hay là xuống địa ngục, ngà quỷ súc sinh là ngay cái lúc bây giờ nè. Không quý vị? Ngay cái lúc bây giờ từ đây trở đi quý vị làm được cái điều gì, không? Nó quyết định lên trời hay là sao, lên về cõi Phật hay là đọa xuống ba đường khổ là do ai quý vị? Do ai? Ai do ai? Ai đưa mình lên trời, lên cõi Phật? Ai đẩy mình xuống dưới địa ngục quý vị? Do mình quyết định đến đó. Muốn lên cõi trời thì cứ lên, muốn về cõi Phật thì cứ việc về, mà muốn xuống ba đường khổ thì chúng ta cứ việc tạo ác, được chưa? Đó. Mà thưa quý vị, lên trời có sướng không quý vị? Sướng vô cùng, sống trăm năm, ngàn năm, triệu năm sung sướng vô cùng, không? So ra thì mình bỏ ra công sức đâu bao nhiêu đâu, không quý vị? Cõi này mình bỏ ra công sức đâu bao nhiêu, sướng cõi trời sướng vô cùng, sống lâu trăm kiếp ngàn đời. Nhưng mà cõi trời nó cũng vẫn không bằng cõi Phật, không bằng cõi Phật. Cõi Phật thì chấm dứt hẳn sinh tử luân hồi, mình cầu thẳng về cõi Phật. Mà về cõi Phật nó đâu có khó đâu quý vị, không quý vị? Cõi Phật, về cõi Phật nó không có khó, quý vị nên nhớ là cõi về cõi Phật không có khó. Phật không có biểu là mình phải vác 200 kg, cái tuổi già sức yếu rồi mà biểu mình gánh 100 kg, 200 kg nó mới khó, phải không quý vị? Rồi Phật biểu mình phải tu, phải khởi cái phiền não tham sân si bừng bừng lên, dặn ai là phải giữ dằn lên, coi như là phải khổ đau thân, khổ thân rồi khổ tâm nữa, quý Phật mới cho về cõi Phật. Như vậy khó không quý vị? Quý vị phải nóng bừng bừng lên, nổi tham, nổi sân, nổi si lên, khổ đau như vậy Phật mới cho về cõi Phật. Mà Phật đâu có biểu làm đó đâu. Phật biểu mình gì quý vị? Buông xuống, khỏe ra, buông xuống, chỉ cần chấp trì Nam Mô Di Đà Phật thôi, rồi đến lúc lâm chung về cõi Phật, khỏe ra, về cõi Phật sống an vui đời đời kiếp kiếp. Cái tuổi này mà không lo niệm Phật đi, không biết làm gì nữa, phải không quý vị? Tuổi này mà không lo cái chết thì thôi, còn cái tuổi nào nữa, phải không quý vị? Cái tuổi này mà trời ơi, mà còn bây giờ còn bôn chen, còn đua đòi, còn xôn phấn, hay là còn lo áo quần mặc đẹp, lo ăn ngon, lo mặc đẹp, lo nhà lầu, lo xe hơi, còn gì nữa quý vị? Cái tuổi này mà không lo cái chết thì tôi còn lo gì nữa, không? Thưa quý vị và tử, mình phải biết thương mình, như hồi sáng thầy dạy đó, phải lo thương mình đi. Chết không có ai mà cứu mình được, không có con cháu hay là cha mẹ anh em mà chết thế cho mình được. Rồi khi mà chết nó là ma quỷ hay là ngưu đầu đầu trâu mặt ngựa nó dẫn tới Diêm Vương, là lúc đó thì lúc đó có than tiếc cũng không có được. Thưa quý vị, bây giờ phải nhớ Phật, niệm Phật, lâm chung về cõi Phật cho rồi, không? Cả cuộc đời mình đã khổ nhiều rồi, không? Bây giờ tìm cái con đường an vui á, mà tìm con đường an vui trên cái tiền tài danh lợi nhà cửa hay là sắc đẹp là làm sao được nữa, không gì mình đã quá cái tuổi rồi, phải không? Bây giờ tìm cái an vui nơi cái nội tâm thanh tịnh, phải không? Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật cho thân tâm nó được thanh tịnh an vui, đời sau mình về cõi Phật an vui. Đó là mình biết lo cho mình, lo cho con cháu, lo cho cha mẹ ông bà cửu hiền thất tổ của mình, lo cho tất cả bá tánh, cho chúng sinh. Đó nên quý Phật tử chúng ta phải cố gắng mà đi đứng nằm ngồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ. Được chưa? Rồi. Hôm nay á thì thầy chỉ cho quý Phật tử cái mà cái cách cái quy y Tam Bảo rồi, phải không? Nhớ về giữ ba cái pháp quy y. Ai mà chưa quy y á thì phải cố gắng. Khi nào mà có đàn giới quy y á thì quý vị tới ghi danh quy y Tam Bảo, phải không? Ai mà đã quy y rồi á thì cố gắng giữ ba pháp quy y cho nó được đầy đủ, được chưa? Chúc cho quý Phật tử và cùng gia đình luôn được mạnh khỏe, giữ gìn ba pháp quy y cho nó được vững chắc, để đời này được an lành, mai sau được vãng sinh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị Phật tử.
Lại, cho lại khóa tủ à? Lại luôn.